Hôm nay tới cái phẩm thứ 8, nói về đốn và tiệm. Khi đó tổ sư ở Tàu Khê tại chùa Bảo Lâm, còn Thành Tú đại sư thì ở Kinh Nam chùa Ngọc Tuyền. Bây giờ hai tông thạnh quá, người đều gọi là Nam Năng Bắc Tú, cho nên có Nam Bắc hai tông đốn tiệm chia ra, mà người học không có biết cái tông thú, người học thì họ không có hiểu được cái đường lối đốn tiệm như thế nào. Tổ mới bảo chúng rằng pháp vốn không vốn một tông, người có Nam Bắc, pháp tức là một thứ, thấy có mau và chậm. Sao gọi là đốn tiệm? Pháp vốn không có đốn tiệm, người có lợi căn động căn, cho nên gọi là đốn tiệm. Xong, đồ đệ của ngài Thành Tú thường thường chê Nam Tông, tổ sư Nam Tông tức là tổ Huệ Năng là không biết một chữ, có cái gì hay. Nghĩa là luôn luôn là đệ tử của ngài Thành Tú, mà nhất là dưới ngài Thành Tú có người đệ tử lớn là Phổ Tịch đó. Ông sư đó thì ổng lầm lè nó làm tổ thứ 7, cho nên ổng có đẩy thầy ổng lên làm tổ thứ 6, mà thầy ổng thì không có được truyền y bác, cho nên ổng bực bội. Ổng kiếm chuyện, ổng nói ngài Huệ Năng là dốt mà biết cái gì, có gì hay. Thầy ổng là giỏi, thông minh, trí tuệ mới là hay, xứng đáng làm tổ. Do cái nghĩa đó cho nên mới sanh ra sự tranh chấp. Người tranh chấp không phải người lớn tranh chấp, mà đó là đồ đệ ở dưới tranh chấp. Thì quý vị thấy về tông thú tức tu hành, nó không có chia ra làm hai, không có chia Nam chia Bắc, chia đốn tiệm. Đốn là nhanh, tiệm là chậm, thứ lớp á. Nhưng mà sở dĩ có thứ lớp tại sao? Tại vì cái căn cơ của người, cái người thông minh nghe ít hiểu nhiều, còn cái người tối tâm nghe nhiều hiểu ít. Mà nghe nhiều hiểu ít thì tu phải từ từ, phải không? Phải từ thấm mò lên lần lần. Còn cái người thông minh thì nghe liền hiểu, mà hiểu liền ứng dụng được thì đâu có từ từ. Vì vậy cho nên nói là căn cơ lợi và độn. Lợi căn thì tu nó nhanh, tiến là nhanh, cho nên gọi là đốn. Còn độn căn thì chậm, cho nên gọi là tiệm. Đốn tiệm có chia ra là tại căn cơ người, chứ không phải là tại cái pháp có chia như vậy. Thành Tú nói rằng kia tức là chỉ cho tổ Huệ Năng là được cái trí vô sư, là thâm ngộ được cái pháp thượng thừa. Tôi không có bằng vậy. Chính ngài Thành Tú ngài cũng tự nhận, nói rằng tổ Huệ Năng đó là được cái trí vô sư, thâm ngộ được cái pháp thượng thừa, chính ngài Thành Tú không có bằng được. Giả lại thầy tôi là Ngũ Tổ, chính ngài truyền y pháp, há lại xuân ư đồ duyên, há là truyền xuân ư. Ngài cả chánh như vậy đó, đồ đệ dưới cũng vẫn có kinh nghiệm mà chia rẽ khinh chê đó. Đó là ngài nói như vậy thì thấy thiệt ngài Thành Tú rất tốt. Đó là đối với tổ Huệ Năng thì ngài nói rằng tổ Huệ Năng được cái trí vô sư, còn tôi học nhiều nhưng mà trí hữu sư. Tổ Huệ Năng thì ngài đã thâm ngộ được pháp đại thừa thượng thừa, mà chính thầy của tôi là truyền y bát cho tổ Huệ Năng thì đâu phải là cái chuyện nói xuông hay truyền xuống. Thì như vậy để thấy rằng cái ông thầy ổng hết sức là hiểu, mà học trò ở dưới vì cái ngô ngã mà nó xâm chuyện. Tôi hận không có thể đi xa để mà thân cận học hỏi, luống thọ cái anh của quốc vương. Vậy thì các ông những người mà không có nên mắc kẹt ở đây, tức là không nên vì cái ngưng trệ ở đây, nên đến Tàu Khê mà thưa hỏi đi. Thì như vậy thì quá tốt rồi, phải không? theo quý vị nghĩ Tổ Thành Tú sánh như bây giờ đó thì người bây giờ có bì nổi ngài không? Có ai dám xúi học trò đi chỗ khác học không? Hay là thôi ở đây tôi dạy cho, người đi đâu chi phải không? Ở đây là đủ rồi, chứ chỗ khác chi, bỏ thầy đi là bất hiếu bất nghĩa, có tội phải không? Chứ không bao giờ dẫn xúi đi. Nhưng mà trái lại, chính ngài Thành Tú sai học trò, thôi đừng có mắc kẹt ở đây, mỗi người nên tới đó để thưa hỏi. Một hôm ngài sai đệ tử là Chí Thành rằng: ông thông minh nhiều trí, nên vì tôi mà đến Tàu Khê để nghe pháp, nếu có cái gì nghe được thì hết lòng ghi lấy, trở về đây nói cho tôi nghe. Như vậy thì quá tốt rồi. Ngài Chí Thành vâng dạy, vâng mạng, đến Tàu Khê liền theo chúng để mà tham thỉnh, không có thưa từ đâu đến, bất ngôn lai xứ, tức là không có thưa từ đâu đến. Khi đó Lục Tổ ngài bảo chúng rằng: ngày nay có người ăn trộm pháp. Ngài vô mà không có trình, không có xin gì hết, ngài cứ theo chúng rồi vô học đại thôi. Thì Lục Tổ ngài lên pháp tòa, ngài nói: ngày nay có người ăn trộm pháp đương ảnh ở trong hội này. Thì ngài Chí Thành không biết thanh rồi, cho nên là ông liền đi ra lễ bái và chưa đầy đủ cái việc của ổng. Thì Tổ bảo: ông từ Ngọc Tuyền lại nên là kẻ ăn trộm. Thì ngài Chí Thành đáp: không phải. Tổ bảo: sao được không phải? Thì ngài Chí Thành thưa: nếu chưa nói là phải, mà đã thưa rồi thì không phải. Tôi tới mà tôi làm thinh đó là tôi ăn trộm, phải không? Bây giờ tôi thưa tôi tình rồi, đâu còn ăn trộm nữa. Nói rõ vậy. Tỏ bảo: thầy ông dùng cái gì mà chỉ dạy chúng? Thì Chí Thành thưa rằng: thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm, hai cái đó. Trụ tâm quán tịnh tức là trụ tâm lại, mình nhìn thấy cái chỗ lặng lẽ đó đó, nhìn thấy cái chỗ lặng lẽ đó là trụ tâm quán tịnh, và thường ngồi thiền chứ đừng có nằm. Tổ bảo: trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền. Thường câu chấp cái thân, ngồi thường ngồi đó là câu chấp nơi thân, đối với lý có lẽ gì, hãy lắng nghe bài kệ tôi đây. Sanh lai tọa bất ngoạ, tử khứ ngoạ bất tọa, nguyên thị chú cốt đầu, hà vi lập công khóa. Khi sống thì ngồi không có nằm, đó là nói thường ngồi không nằm đó. Khi chết thì nằm mãi không ngồi. Có người nào chết thì ngồi vậy không? Thì khi sống bắt ngồi thiền hoài không chết nằm, tới từng chết nằm luôn không ngồi. Thì như vậy, như vậy thì giống là một cái đầu xương thúi. Thì vì sao lấy cái gì mà lập công khóa? Hà vi vì sao mà lập công khóa? Thì nằm và ngồi chẳng qua cái xương sống mà dựng đứng lên, hay là cho nó nằm ngã xuống, phải không? Dựng lên thì gọi là ngồi, mà nằm xuống, buông xuống thì gọi là nằm. Như vậy nằm ngồi chẳng qua là một cái xương thôi, cái giống là một cái xương thúi. Dựng nó lên thì gọi là ngồi, để nó xuống là nằm, đó là cái hình thức, chứ nó có gì quan trọng. Mà lấy cái đó làm cái công phu tu hành thì đó là sai rồi. Tu hành là chỗ nào nữa kìa, chứ không phải cái hình thức đó. Nhưng mà bây giờ thì thấy cái hình thức đó mà ai mà ngồi được nhiều thì sẽ hạn ngán lắm, phải không? Vì vậy cho nên ở trong đây tuy nhiên dạy tu thiền mà ngồi tới 2 giờ thôi, chứ không dạy, chứ không có cho ngồi hoài. Nghĩa là ngồi tối đa là 2 giờ rồi xả. Bởi vì chúng ta tu cũng có một chút ít công khóa chừng mực, nhưng mà thiệt ra cái chủ tâm là làm sao ngộ được đạo, chứ không phải lấy cái ngồi làm cái sở trường. Ngài Chí Thành lại lễ bái thưa rằng: đệ tử ở chỗ đại sư Thành Tú học đạo 9 năm mà không được khế ngộ. Ngày nay nghe hòa thượng chỉ nói một bài kệ liền khế ngộ được bổn tâm. Đệ tử cái việc sanh tử là việc lớn, hòa thượng xin vì lòng đại bi lại vì chỉ dạy. Tổ bảo tôi nghe thầy ông dạy học nhân về giới định huệ, cái pháp giới định huệ, chưa biết thầy ông nói giới định huệ cái hành tướng như thế nào, ông vì tôi mà nói xem. Chí Thành thưa rằng đại sư Thành Tú nói các cái điều ác chớ làm thì gọi đó là giới, các điều thiện vâng làm đó gọi là huệ, tự tịnh cái ý của mình gọi đó là định. Ngài Thành Tú nói